Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Thưa hiện tiền các vị giới tử, xuất gia giao duyên. Thực ra thì hôm nay có chư tôn đức tăng ni đến đây chứng minh làm cho cái buổi nghe pháp của các vị có được cái năng lượng rất là yên bình. Mình cũng rất tiếc rằng là các vị không thể kéo dài được khóa tu 20 ngày. Chừng như là trong 5 ngày đầu, chúng ta mới bắt đầu làm cho tâm thức ta nó lắng yên. Thế rồi 5 ngày sau mình mới bắt đầu hưởng thụ được pháp lạc, tức là nó có được cái sự bình yên thực sự. Và khi bình yên thực sự nó đến rồi, chúng ta lại chia tay đi về trần thế, rồi lại lao sao giữa cuộc đời. Rồi bao nhiêu bụi trần các vị rủ nó xuống, các vị đến đây đi tu, tự nhiên nó ghé lại. Thế thì nó hơi uổng. Cho nên mình nghĩ rằng là trong tương lai tu viện Tây Thiên mà có điều kiện hòa thượng đến đây tổ chức một khóa tu 20 ngày, rồi dần dần tăng với 30 ngày. Và cái niềm ước này tuy nhiên không phải là riêng đối với các giới tử hiện tiền, và xem chừng như là chư tôn đức tăng ni, nhất là các vị còn trẻ, cũng ao ước có được cái cơ hội sống được với nhau nó nhiều ngày hơn. Đây là cái tâm niệm rất là chung của hàng tăng sĩ chúng tôi cũng như các Phật tử. Thưa các vị, là hôm chia sẻ lần rồi, mình có thưa với các vị là một hơi thở mà có sự thực tập thì có cái phẩm chất. Ý mình muốn triển khai cái điều rất là quan trọng để cống hiến cho các vị để đi vào sự thực tập thôi. Đó là niệm hơi thở hay là niệm thân hành. Và cái từ niệm này, thưa các vị, nó bao hàm rất là nhiều cái tầng ý nghĩa. Mình giải thích một chút rồi chúng ta sẽ khai thác sâu về điều này để cho các vị nếm được cái hương vị pháp trong những ngày có mặt nơi đây để hành trì. Ví dụ như cái chữ niệm ai cũng biết, nếu biết chữ Hán thì đa số các thầy đều nhận ra cái chữ niệm rất là dễ. Trên đó là bộ kim. Ở dưới này là chữ tâm, thưa các vị, chia làm hai thì trên là kim. Kim là chi? Kim là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Tâm là cái sự nhận biết của các vị có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, gọi là niệm. Thế rồi mình dùng một cái hình vẽ để hình dung rằng ngay bây giờ là thế nào. Ví dụ như đây là thời gian, một gạch dài là thời gian đi. Thời gian là gạch dài nha. Thế rồi các vị dừng tâm lại ngay bây giờ, có nghĩa là dừng tâm ngang đây. Khi các vị vạch một đường thì cái điều này nó lại trở thành quá khứ liền nhé. Dù đường gạch đó mảnh mai như nét gạch của lưỡi dao lam, thế nhưng mà khi vừa gạch xuống thì nó liền trở thành quá khứ. Mà nếu chưa vạch xuống thì nó còn ở tương lai. Thế thì niệm mình định nghĩa rõ đó là cái sự giao tiếp giữa quá khứ và tương lai. Hay nói cách khác, niệm là các vị dừng tâm lại ngay bây giờ, ngay nơi đây để nhận biết hơi thở mà vắng bặt cái tiếng thì thầm, phán xét, phê bình, nghĩ suy trong đây, gọi là niệm. Tại sao vậy? Thưa các vị, có một tiếng nói thì thầm là có thời gian chen vô. có thời gian chen vô là có, không gian lọt vô ngang. Cái điều này rất dễ hiểu thưa các vị. Ta nói một câu thì nó có tiếng trước tiếng sau, nó mới thành một câu chữ, có phải vậy không? Thế rồi có tiếng trước tiếng sau có hàm nghĩa rằng là chữ này mất, chữ kia nối đuôi nhau, biểu hiện thành một dòng dài, cho nên nó có một ý nghĩa, có một câu chữ. Câu chữ này được hiểu hai cách. Cách thứ nhất là tôi nói cho các vị nghe thì nó hình thành câu chữ ra bên ngoài. Nếu câu chữ ra bên ngoài thì tôi truyền đạt đến cho các vị. Nó có thể ghi được bằng âm thanh. Và hiện tại thì người ta có thể chụp được hình của câu chữ nghe. Được không? Thưa các vị, mình cũng rất dốt một hôm. Đệ tử nó bài, nó thưa thầy, thay vì cái message ở trong iPhone á, thầy đánh chữ nó rất là chậm. Thầy mở một cái chương trình là nó dịch từ tiếng nói của thầy. Thầy nói rồi nó hiện ra, rồi nó dịch ra chữ sẵn, nó gửi tới người kia. Thầy không cần đánh chữ cọc cọc ABC gì cả. Tôi nghĩ chắc ai sử dụng iPhone đều biết điều này. Thế thì thưa các vị, câu chữ nó có thể hiện ra hình ảnh nha. Do vậy cho nên khi có tiếng nói thì thầm thì nó lạc vào thời gian, tức là nó có trước, có sau, có sinh, có diệt. Có hình ảnh nó cũng lạc vào cái chi? Cũng lạc vào có trước, có sau, có sinh, có diệt, có khởi, có mất nha. Thế rồi an trú tâm ngay cái niệm hiện tiền có hàm nghĩa rằng là các vị không được khởi trong ý thức của các vị cái tiếng nói thì thầm, phê bình, phán xét, hay nói cách khác, trong đây nó bạc hết cái sự nghĩ suy thầm thì. Nó chỉ còn một trạng thái tỉnh tại quan sát thì được gọi là niệm. Mà trạng thái tỉnh tại quan sát này nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó làm sáng bừng thân tâm các vị, gọi là niệm thân. Cái trạng thái nhận biết, nó đang nhận biết từng nhịp thở đi vào đi ra mà không có một tiếng nói thì thầm nào nghe. Không có một ý kiến, không có cái phê bình phán xét gì. Hoàn toàn nó trống rỗng, nó như hư không vậy, nó chỉ đơn thuần là rỗng trống. Thế nhưng hư không rỗng trống thì nó thiếu cái phần tuệ giác đi vô, cho nên ta dùng cái ví dụ thêm đó là nó trống rỗng nhưng mà nó có tràn đầy ánh sáng nhận biết thì gọi là niệm. Thế thì các vị hình dung rằng ngay chữ niệm đã bao hàm cái sự thực tập gì trong đây? Bao hàm cái sự thực tập thiền vô đây rồi nghe. Các vị dừng tâm lại trên hơi thở, nó hàm nghĩa rằng là các vị không phải nói cái câu gì thêm nữa cả. Không có cái ý thức mong muốn rằng tôi phải thở dài hơn, tôi phải thở dịu hơn. Không làm gì cả trên hơi thở, tức là không làm việc trên hơi thở. Chỉ đơn giản là một việc đó là dõi theo nó, nhận biết nó đang đi vào, nhận biết nó đi ra. Hay nói cách khác là ta tràn đầy cái sự nhận biết trên từng hơi thở vào ra, thì gọi là đang niệm hơi thở. Thế rồi nếu ta làm cho cái năng lực nhận biết này nó tràn đầy tự thân ta thì gọi là niệm thân hành nghe. Thưa các vị thiền sinh ở đây, cái điều này nó không phải xa lạ gì đối với người xuất gia cả. Tại vì vào những ngày đầu khi vừa bước chân vào chùa thực tập để xuất gia, các thầy đều phải học niệm thân hành trước rồi. Tức là chi? Vừa thức giấc là đã tụng một bài chú Thủy Miên Thị Ngộ Đương Nguyện Chúng Sinh. Con vừa thức giấc, con xin nguyện cho tất cả loài chúng sinh trên mặt đại địa này có được cái năng lực giác ngộ như Đức Thế Tôn. Các vị không tin thôi, các vị hỏi hết các thầy trẻ thôi nghe, đừng hỏi mấy ông già chi. Người mới xuất gia tu thôi, họ đã thuộc điều này. Rồi khi dở chân, khi đánh răng, khi súc miệng, khi rửa tay, khi giặt khăn, và khi nghe kinh, khi đứng trước tự Phật. Thưa các vị, tất mọi cái sinh hoạt động dụng của người xuất gia đều nhiếp tâm vào trong việc họ đang làm, cho nên cái đời sống người tu họ an trú trong niệm là chuyện bình thường. Những pháp hành này, thưa các vị, là trong quá khứ dường như nó không có đến với người cư sĩ Phật tử. Người cư sĩ Phật tử chúng ta không có điều kiện để thực tập, không có thì giờ tiếp cận chư Tăng. Chúng ta chỉ làm một việc là bố thí, là cúng dường, là tiếp xúc với chư tăng trong những buổi lễ lược, mà chúng ta lại không có cái điều kiện như hiện tại. Thế rồi, thưa các vị, là cái phước lành của cái phước hữu lậu nó đã dày, cho nên đến một cái giai đoạn nào đó, người cư sĩ Phật tử họ có điều kiện, họ tiếp cận với giáo pháp, họ học được những cái điều mà điều này ngày xưa thì chỉ dành riêng cho giới xuất gia thôi. Nếu họ thanh lọc thân tâm, đó làm cho đời sống đức hạnh của vị thầy tỏa sáng. Bây giờ chúng ta thực tập làm người xuất gia, nghĩa là ta thực tập làm chi? Cạn nhất là ta thực tập từng bước để ta có thể sống đời sống của người xuất gia, để cúng dường trọn vẹn thân tâm của mình cho chánh pháp nghe. Thưa các vị, trong mọi pháp cúng dường thì cúng dường của tiền, cúng dường vật chất, cúng đất để xây dựng nhà lam, đó là cúng dường ngoại vi, cúng dường bên ngoài. Cúng dường cao quý nhất là cúng dường cái chi? Ném luôn cuộc đời mình vào đạo, cúng dường luôn trọn cái sinh mạng này với Đức Thế Tôn à. Tức là con nguyện rằng cuộc đời con sống với chánh pháp, hành trì chánh pháp và làm cho ánh sáng chánh pháp của Đức Phật có mặt sáng bừng trong cuộc đời này, gọi là cúng dường pháp. Trong quá khứ ta không có cái duyên như thế này. Thế rồi cái duyên lành đầy đủ, cho nên Hòa Thượng ra đây cùng với Chư Tôn Đức Hòa Thượng mở những khóa tu. Thay vì khóa tu cho các vị, nhưng mà vì đạo nghĩa, các vị đã từng bỏ công, bỏ sức, bỏ của, bỏ tiền, xây dựng già lam tự viện, cúng dường nuôi dưỡng chư tăng, và thừa tiếp ân đức của các vị hòa thượng trong quá khứ, cho nên các ông, các thầy tổ chức những khóa tu để cho các vị có điều kiện tiếp cận với chánh pháp. Để làm chi? Để nếm hương vị pháp, để đem những cái điều chúng ta học vào tự tâm chúng ta để hành trì. Do vậy cho nên đối với chư tăng thì cái việc niệm thân, niệm hơi thở, an trú ngay chánh niệm để từng phút giây không rời năng lượng chánh niệm là chuyện đời sống của các thầy bình thường rồi. Thế nhưng mà cái điều này đối với các Phật tử dường như nó hơi lạ, cho nên mình phải cố tình giải thích để cho các vị thấm được điều này, để các vị ứng dụng trong cái công phu hành trì của các vị lúc các vị giải y trở về đời sống bình thường. Thưa đại chúng, ngày xưa các vị còn nhớ trưởng giả Cốc Cô Độc là một vị dám lót vàng mua đất cúng dường cho chư tăng. Và cái điều ngày xưa thưa các vị là mình nghe mình tức cười, có một vị thầy sư huynh mình ông tính, ông nói thầy Phước Tịnh là tôi tính ra đó, lót vàng để mua được kỳ viên định xá đó chắc khoảng chừng 20 mẫu đó. Mà thầy hình dung rằng lát vàng mỏng thiệt mỏng đó, mà lót đầy 20 mẫu thầy biết bao nhiêu vàng không? Mà nói tôi đâu biết thầy. Ông nói tôi tính ra là bao nhiêu tấn đó, mình không biết, nhưng mà chia đều ra cho mỗi một vị tỳ kheo. Tại vì cái tu viện đó có 1,250 vị tỳ kheo, chia đều ra mỗi vị tỳ kheo thì tính ra là mỗi một ông đó cái giá trị của nó bao lớn các vị biết không? Thưa các vị là nửa tấn vàng. Nửa tấn vàng mỏng thiệt mỏng lót ra cái trung tâm kỳ viên đó, thì thưa các vị nó chia đều ra mỗi ông nửa tấn vàng. Cho nên ngày xưa người ta dùng cái từ là Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Khi có một cô là quận chúa của triều đình vô thăm, và cái ả cung nhân nó nói rằng tại sao hôm nay thiên kim tiểu thư đi lễ Phật mà cái vị sư hương đang lười biếng nó đổi giờ này, không bao sái lư hương Phật điện, không quét chùa cho sạch sẽ để cho thiên kim tiểu thư tôi lễ Phật. Và cái vị hương đăng kia thưa các vị là Ngọc Lâm Quốc Sư, về sao nghe? Ông nghe ông rất là khó chịu, ông nổi máu, anh hùng lên nói này, thiên kim tiểu thư nhà mi làm sao sánh bằng được ta? Hỏi chứ cái ông thầy tu nhớp nhát này ông làm chi mà ông dám tự hào sách mé vậy? Nói ngươi cứ biết không, ta là vạn kim hòa thượng đó, tức là gấp 10 lần thiên kim của nhà mi. Thiên kim nhà mi có 1,000 vàng thôi, còn ta tới 10,000 lạng vàng. Rồi thầy đó thì cộng tới cộng lui thì nói tính ra thì Ngọc Lâm Quốc Sư hãy còn vụng. Tại vì nói như thế thì giảm giá chư tăng nghe, chư tăng tới nhiều hơn vạn kim hòa thượng. Cái chuyện mình đang nói thưa các vị rất quan trọng là thế này. Ta hình dung rằng là Cấp Cô Độc trải vàng mua đất cúng dường làm lâm viên cho chư tăng và Đức Thế Tôn an cư kiết hạ tu tập. Thế nhưng mà cả một đời ông chưa có cơ hội nếm được hương vị pháp thực tập nha. Cho tới lúc bệnh hấp hối, các vị biết rằng là trong Kinh Văn A Hàm, Thế Tôn sai hai vị đệ tử, một là Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, Ngài rủ nó: này A Nan à, sư đệ theo sư huynh đi, hôm nay đi thăm trưởng giả cấp cô độc đang bệnh hấp hối đó. Thế rồi hai vị dẫn nhau tới thăm Ngài cấp cô độc. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dạy, Ngài nói: này trưởng giả, tôi xin bày cho trưởng giả cái cách thực tập để trưởng giả có thể an ổn được, an lạc được lúc thân đang lâm trọng bệnh. Và ông cũng có thể an lạc nếm được hương vị chánh pháp để có thể xả lời nài các bụi vào chúng phù du và chứng nghiệm được những tầng tuệ, thành tựu được những tầng thiền. Và thưa các vị, là trưởng giả cấp cô độc là một vị trưởng giả, tôi nghĩ chắc nơi đây chưa có một Phật tử nào có thể sánh được với cái công trình của vị trưởng giả kia nghe. Về tấm lòng, về của, về tiền, về niềm cung kính chư tăng. Tôi nghĩ chắc vậy thôi. Mình nói không có phải là để cố ý xúc phạm nhau, nhưng mà các vị đọc lịch sử các vị thấy rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, dường như là cả đời cho tới lúc nằm bệnh và thoi thóp trên giường bệnh, ông chưa hề nếm được cái pháp thực tập nào từ Đức Phật dạy và từ chư tăng dạy cả. Thế rồi Xá Lợi Phất nói: này trưởng giả, hãy nghe lời tôi và thực tập theo cách tôi bày nè. Ông hãy nhận biết hơi thở ông đi vào, nhận biết hơi thở ông đi ra. Hơi thở dài ông biết nó dài, hơi thở ngắn ông biết nó là ngắn. Rồi thực tập đến cái lúc là tôi thở vào tôi biết thân tôi đang đau nhất, tôi thở ra tôi biết là những quỷ quải trong thân tôi nó còn lại. Tức là từ những bước thực tập như vậy, cuối cùng được sự hướng dẫn của Xá Lợi Phất, ngay trong một thời thở, tôi nghĩ chắc không nhiều lắm đâu, chừng 30 phút thôi. Thế mà trưởng giả cấp cô độc sáng bừng mặt mày đấy: thưa Ngài, có không ngờ là những cái pháp thiền tập Đức Thế Tôn tuyệt vời như thế này. Con cảm nghe thân bệnh con nó giảm nhẹ. Con cảm nghe là những não phiền trong con tự nhiên nó bay mất. Con có một lời thỉnh cầu với Thầy, xin Thầy về thưa Đức Thế Tôn rằng cư sĩ chúng con rất thiết tha với con đường tu tập. Lâu nay chúng con chưa hề biết được cái pháp môn như thế này. Xin Ngài về thưa với Đức Thế Tôn rằng là trong hàng cư sĩ có rất nhiều người ao ước được thực tập những pháp hành trì để chứng nghiệm được những tầng tuệ giác, chứng nghiệm được những tầng thiền định như thế này. Xin Ngài bạch với Thế Tôn là hãy mở rộng pháp môn dạy cho hàng cư sĩ chúng con. Xá Lợi Phất: vâng, tôi sẽ về thưa với Đức Thế Tôn. Thế rồi Ngài A Nan nhà ta ở bên cạnh, Ngài nói: này trưởng giả, cái pháp này đối với ông lạ như vậy ư? Trong khi đó tôi nghe từng ngày Thế Tôn dạy mà. Thưa các vị, là cái bài học này cho chúng ta một cái sự nhận biết rằng là tuy cái sự thực tập của các vị nó rất là giản dị, nhưng nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra. Thế nhưng mà nếu các vị có một cái niềm đam mê nhất định, muốn không có luyện đời mình để nó bị nhận chìm trong những buồn, những giận, những ghét, những thương, các vị thử làm thôi, làm bộ làm thử, các vị sẽ thấy là năng lực rất là màu nhiệm nghe. Do vậy cho nên mình giải thích cho chữ niệm. Thưa các vị, thấy thì bình thường, nhưng hiểu cho sâu thì niệm nó hàm nghĩa rằng là sự nhận biết hơi thở của các vị vắng bặt hết những cái toan tính, những lo âu, những nghĩ suy, những phê bình, những phán xét. Cái đầu nó vắng bặt hết những ý nghĩ, chỉ còn lại một trạng thái tâm tràn đầy cái sự nhận biết như ánh sáng đang nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Nếu ta bắt đầu được như thế này thì không có đơn giản ta chỉ niệm hơi thở thôi, mà ta còn niệm được cái chi? Niệm được lúc ta đi, lúc ta đứng, lúc ta ngồi, lúc ta ăn cơm, lúc ta giặt áo. Thưa các vị, đi thì như nhau, ngồi như nhau, nói năng như nhau, và làm việc như nhau nghe. Thế nhưng mà nếu các vị dùng cái năng lực tâm nhận biết tràn đầy, các vị chiếu sáng mọi cử động và hành vi của các vị, thì những việc làm ấy người ta đều gọi là thiền tập. Sinh hoạt thì bình thường, thế nhưng cái phẩm chất của việc làm đó tự nhiên nó khác biệt. Mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu thế này. Các vị có hình dung rằng là ca sĩ hát thì như nhau, có phải không? Cũng bài hát đó, Thế nhưng mà với những ca sĩ thực sự á, họ hát bằng trái tim của họ, bằng tấm lòng, bằng tất cả sự xúc động của họ, thì chuyện gì nó phát sinh nơi ta? Nó làm lay động trái tim ta, nó làm nước mắt ta chảy đầm đìa nghe. Thế thì cũng ca sĩ như thế, nhưng mà nó hát theo cái cách trả bài của hắn, hát cho xong để lấy tiền về thì chuyện gì phát sinh? Không lay động được trái tim của ai, không lấy được một giọt nước mắt của ai. Và hôm sau mời đi nghe ca sĩ đó hát thì đừng có hòng, có phải vậy không? Hát phi chưa chắc người ta đã đi nghe. Thế rồi mình dùng một cái ví dụ thứ hai thưa các vị. Có một buổi chiều nào đó con các vị nó đi học về, nó ném cặp, nó khóc nước mắt đầm đìa. Hỏi chứ sao con khóc? Nó con bị thằng A thằng B nó đánh con, nó cũng rất là giận dữ, vân vân. Rồi các vị đang lâm vô cái tình trạng rằng là lo lắng bất an vì cái chuyện chiều nay ông giám đốc ông kêu lên, ông nói rằng là chuẩn bị đi, nhân viên của công ty này đang đầy và ngươi là cái người tay nghề rất yếu kém cho nên ta sẽ cho ngươi nghỉ vào ngày mốt ngày kia. Tâm thế các vị nó đang vô cùng bấn loạn, gặp cái tình trạng con các vị về nó đang rất là khổ. Các vị có thể làm theo thói quen là ôm con vào lòng, nó không sao đâu con, dù sao thì bố mẹ cũng rất là thương con. Thưa các vị, dường như ta nói chỉ bằng cái miệng mà tấm lòng ta thì để ở đâu? Thưa các vị, để ở cái việc toan tính công ăn việc làm nhé, ngày mai thất nghiệp rồi. Do vậy cho nên cũng cử chỉ ấy, cũng lời nói ấy, lời nói thương yêu, cử chỉ ôm con vào lòng, vỗ về, an ủi nó. Thế nhưng mà cái phẩm chất yêu thương không có, do lý do chi? Cái năng lực tâm nhận biết của các vị nó không có mặt. Do vậy cho nên con mình nó không thể, không thể dịu được cái sự xung đột bất an buồn phiền á. Mọi việc làm trong cuộc đời này, thưa các vị, chưa nói đến công phu thiền tập, ở một mức độ cạn nhất mà chúng ta chiêm nghiệm thôi. Nếu các vị làm mọi việc bằng cái tâm của các vị đặt vô thì việc chi cũng trở thành có phẩm chất cả. Còn nếu các vị làm rất ư là hời hợt, làm mà đầu của các vị nghĩ một nơi, tai các vị làm một nẻo, thế thì đừng hòng cái việc làm đó thành công, huống nữa là có phẩm chất. Chưa có một nhà nghệ sĩ nào, chưa có một thiên tài sáng tác nào, họ làm mọi việc của họ cống hiến giữa trần đời mà không đặt trọn vẹn cái tim bừng bừng lửa họ vô cả. Một tác phẩm thi ca, nhạc họa, thưa các vị, nếu tác phẩm đó được đốt cháy bằng năng lượng của trọn vẹn con người, tràn đầy sức sống và niềm đam mê, thì tác phẩm đó vượt thời gian, vượt không gian. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn về sự tu tập nghe. Ở mức độ bình thường, thưa các vị, mình tu dường như là để ngày tháng trôi qua. Thế nhưng mà nếu các vị cảm thấy cái nhu cầu tu tập nó là một loại thức ăn nuôi dưỡng đời sống mình, cứu thoát đời sống bị nhận chìm trong nỗi bất an phiền muộn này, các vị đầu tư trọn vẹn năng lượng của thân tâm mình cho một cái công phu tu tập, chắc chắn rằng là công phu tu tập này thành công thôi. Đó là những cái ví dụ mình dẫn ra để quy chiếu lại một điều thôi. Đó là khi các vị có niềm tin vững chắc với lời Phật dạy là ngay một chữ niệm, an trú nó ngay nơi hơi thở, làm cho hơi thở an tường tỉnh tại, an trú nó ngay nơi thân, làm cho từng tế bào trong thân của các vị nó tràn đầy năng lượng sống động. Rồi thưa các vị, nếu các vị đọc vô cái văn bản của Ngài Na Tiên Tỳ Kheo, các vị thấy là Ngài Na Tiên Tỳ Kheo tổng kết tới 25 ân đức của thiền tập. Khi cái sự thiền tập nó trở thành thói quen, trở thành nhu cầu thiết yếu của các vị. Tiếc là mình không có đem cái văn bản mình ghi ra đây để cống hiến cho các vị, nhưng mình tạm nhớ là nó có 3 phần thôi. Tức là công đức của thiền tập từ niệm này. Không biết là bữa trước mình đã có cống hiến cho các vị chưa? Mình chia ra làm 3 phần đi. Đến với thân. Thưa đại chúng, là mình quảng cáo hàng một chút nha. Rồi sau đó mình mới nói trở lại về cái chuyện thực tập trên hơi thở, thực tập trên thân. Mình muốn là trong 1 tiếng 15 phút Hôm nay mình phải giới hạn thì giờ đàng hoàng, nếu thôi làm lấn giờ mấy thầy tiếng 15 phút. Mình sẽ trình bày cho được điều này, còn không thì không về, ở lại đây nói tiếp. Thưa đại chúng, là điều đầu tiên là thiền tập nó đến với tự thân. Điều này rất hẳn nhiên thôi. Có một lần các thầy vân tập nơi pháp đường, Đức Thế Tôn hỏi: Bạch Thế Tôn, chúng con vô cùng thắc mắc. Thế Tôn ngồi tọa thiền bên cội cây Bồ Đề 6 năm, sau đó 49 ngày đêm thiền tọa, chứng quả chánh giác, thành tựu chánh trí, đoạn lậu hoặc, chứng nghiệm niết bàn. Thế thì công vô thiền tập này để thành tựu được quả vị giác ngộ. Thế rồi Thế Tôn đã thành bậc đạo sư của ba cõi bốn loài. Thế rồi bây giờ dường như là mỗi ngày, mỗi đêm Thế Tôn đều tọa thiền với chúng con. Con muốn hiểu rằng là tại sao như vậy. Thế Tôn nói: Này các thầy tỳ kheo, điều thứ nhất, thiền tập giúp ta duy trì được sức khỏe, cho nên ta phải tọa thiền mỗi ngày, mỗi đêm. Cho nên ý đầu tiên thưa các vị, thiền tập giúp duy trì sức khỏe nha. Điều thứ hai, anh An nên biết rằng là có những loại tật bệnh bình thường tọa thiền có thể làm cho tật bệnh bị đẩy lùi. Điều thứ ba, cho dù một ngày ông có bận biểu lo âu bao nhiêu việc, ông có đi tới đi lui hao năng lượng bao nhiêu, thế nhưng mà chỉ cần ngồi 30 phút, 40 phút thì phục hồi được năng lượng đã tiêu hao trong một ngày. Điều thứ tư, đó là ta muốn làm gương lành cho đồ tôn đệ tử ta trong tương lai. Bằng không thì ảnh nghĩ rằng là chứng A-la-hán quả rồi, không cần tọa thiền, không cần làm gương lành cho trần gian này. Do vậy cho nên là Đức Như Lai ta phải đích thân mình biểu hiện công hạnh của một Đức Thế Tôn là giáo chủ nơi trần đời này. Thưa các vị, nếu chúng ta dẫn ra thì rất nhiều bài kinh có liên hệ với điều này nhé. Thế là có một bài kinh liên hệ với điều này, mình dẫn ra đây để cho các vị am tường ít nhiều về những lời dạy vô cùng thực tiễn và rất ư là gần gũi của Đức Thế Tôn. Có một lần Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ, và thưa các vị, sau khi Tịnh Phạn Vương mất rồi thì dòng Thích Ca vẫn vô cùng là ngưỡng mộ, tôn kính và đều mời Đức Thế Tôn về an cư. Do vậy cho nên một lần Thế Tôn về an cư ở vườn Câu Ni Đà, người ta cắt một giảng đường rất mới, mời Thế Tôn về an vị giảng đường. Thế rồi cụ Cồ Đàm nhà ta về làm lễ an vị. Các vị biết cái lễ an vị ra làm sao không? Thưa các vị, dòng họ Thích Ca bài biện cơm ra cúng dường cho Ngài, ăn xong rồi Ngài ngồi thuyết pháp thế thôi. Không có nghi lễ gì cho ghê gớm và hoành tráng cả. Chỉ giảng pháp là một món quà vô cùng quý báu, đền ơn lại cho những thí chủ tín thành đối với Đức Thế Tôn nghe. Thế rồi cụ nhà ta thuyết pháp cho tới chiều, đau lưng quá. Mà tôi không biết dòng họ Thích Ca họ mê pháp gì đến đổi, ngồi từ trưa cho tới chiều không mỏi lưng cũng lạ. Thế rồi người ta vẫn cứ ngồi. Thế Tôn nói: Này Mục Kiền Liên, ông ra ông thay ta ông thuyết pháp, ta đau lưng quá, ta vô ta nằm nghỉ cái đã. Thế rồi Ngài Mục Kiền Liên ra thuyết pháp, Đức Thế Tôn vô nằm nghỉ ngơi, nói: Này A Nan, ông hãy trùng tuyên lại cho ta nghe về thất giác chi. A Nan nói: Bạch Thế Tôn, theo con được biết thì Thế Tôn dạy rằng là pháp thứ nhất của thất giác chi là trạch pháp, thứ hai là niệm, thứ ba là chi, thứ ba là tinh tấn, phải không? Khi nghe tới cái từ tinh tấn, cụ nói: Khoan, đợi. Cái ông cụ ngồi xếp bằng lại, xếp chân kiết già đàng hoàng, nghe trùng tuyên tiếp về thất giác chi. Thế thì thưa các vị, mình dẫn hai đoạn kinh như vậy để quy chiếu một điều rất quan trọng là công phu thiền tập giúp cho chúng ta. Điều thứ nhất là nuôi dưỡng sức khỏe tự thân căn vị. Điều thứ hai là loại trừ tật bệnh. Điều thứ ba là phục hồi năng lượng tiêu hao của một ngày. Điều kế tiếp, làm gương lành, thưa các vị, làm gương lành cho hậu thế, làm gương lành cho mọi sinh dân trên hành tinh này nghe. Và điều thứ năm, thưa các vị, giúp cho thân vô cùng định tĩnh, an hòa và cân bằng để thành đạt được định, được tuệ. Đây là năm điều đến với thân. Thứ hai, đến với tâm. Thưa các vị, là cái điều này được trích từ từ Na Tiên Tỳ Kheo Kinh nha. Này là rõ ràng chứ mình không nói khống khứ đâu. Hôm bữa trước nói chuyện rồi thầy Minh Nghĩa thầy trêu mình là nói coi chừng á. Ổng dẫn kinh mà tìm cái cuốn kinh không có. Thưa các vị, cái điều này có thiệt. Chứ không phải là mình nói không có sách mách không có chứng đâu nha. Thưa đại chúng, là điều thứ hai, công đức của thiền tập nó đến với tâm. Điều thứ nhất là nó làm cho tâm an tịnh. Điều thứ nhất là an tịnh. Các vị đi vô thực tập một phần của thiền niệm hơi thở thôi thì các vị đã thấy hơi thở vào tôi làm cho thân tôi an tịnh nhé. Khi thân an tịnh thì chuyện gì phát sinh? Tâm an tịnh. Điều này không ai chối cãi được cả. Khi ta đau đầu, khi ta sổ mũi, thưa các vị, là thân ta nó bất an thì tâm ta nó rất ư là hoảng loạn. Do vậy, từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn để có thể đi vô cái sinh hoạt đời thường. Bằng không thì các vị sẽ trở ngại vô cùng trong chuyện tu tập nhé. Thưa các vị, thân của người trung niên, thân của người trẻ đi vô công phu hành trì nó dễ hơn là người lớn tuổi. Tại sao? Cái điều tất nhiên thôi. Cơ thể người già, thưa các vị, là mọi bộ phận cơ thể ta nó đều suy thoái, đều xuống cấp cả. Mình hình dung rằng là một cái ống nước thôi, mình sử dụng chừng 40 năm, 50 năm thì phèn nó đóng, nó làm cho cái đường nước bên trong nó rất là teo tóp lại. Cho nên ít có người già nào không lâm vô tình trạng cao huyết áp, phải không? Và những cái loại bệnh mà cái dân giàu có nơi những quốc gia tiến bộ này họ dễ gặp là ba cao một thấp nha. Cao máu, cao đường, cao mỡ và thấp khớp, đó là ba cao một thấp. Do vậy cho nên thưa các vị, càng già thì cái sự khó khăn trong cái tu tập nó càng dễ phát sinh. Cho nên nếu chúng ta là những người Phật tử biết đạo nó hơi muộn màng, cái sự tu tập của chúng ta nó trồi nó sụp là việc rất bình thường. Đừng có mặc cảm, đừng có rối loạn, đừng có bất an. Và điều thứ hai thưa các vị, là với người trẻ người ta dụng lực một, nhưng mà với người già thì đòi hỏi các vị dụng lực gấp ba lần. Tại sao vậy? Do vì cái yếu tố cơ thể của ta nó suy yếu, cho nên ta dụng lực hai phần mới bằng được cái thở trung niên ta dụng lực. Một phần ba còn lại là do vì ngày tháng nó rất là mỏi mòn, nó gần quá rồi, cho nên ta phải vội vàng, phải gia cố thêm cái công phu hành trì. Thế cho nên thưa các vị, với người lớn tuổi, ta nên lưu ý một điều rằng cái sự an tĩnh thân hành này rất là cần cái thời gian công phu thiền tọa của các vị. Ai đã từng thực tập từ bé thơ, thế thì tới lúc già, thưa các vị, là công phu các vị không cần vận dụng giống như là nỗ lực lắm tới 3 phần so với người trẻ. Chúng ta có thể tiến bộ được, nhưng mà với những người chưa từng tu tập rất khó khăn để làm cho tâm an tịnh là như vậy. Có một trường hợp ngược thứ hai nữa thưa các vị. Trong cái yên nó càng sinh khởi cái động nghe. Bình thường mình đi tới đi lui lăng xăng cả ngày, mình lo nghĩ việc nọ việc kia, mình thấy chừng như tâm mình rất yên. Thế rồi bắt đầu mình thực tập thì chuyện gì phát sinh? Tâm của mình nó chạy gấp hai lần so với bình thường. Tại bình thường thân mình nó lai động thì tâm của mình nó mắc bận biểu với thân. Thế rồi thân của mình bắt nó ngồi yên thì tâm của mình nó có điều kiện, nó chạy không chỗ dừng à. Và cái điều tội nghiệp thứ hai là ta nghĩ rằng là do vì mình ngồi thiền cho nên tâm mình vọng động, như vậy là tu không tiến. Nhưng mà thưa các vị không, các vị biết rằng là bình thường ta chưa hề có một sự nhận diện nào đối với cái tâm hành đầy vọng thức lăng xăng. Cho đến lúc mình gặp Phật Pháp, mình phát tâm lành, mình tu rồi thì mình nhận ra rằng là tâm mình nó rất ư là xao động. Thế thì tiến bộ hay là thối bộ vậy? Rất tiến nha. Tại vì bình thường mình chưa thấy nó. Ngay bây giờ mình nhận ra cái mức độ chạy loạn của nó rất là điên khùng, cho nên các vị đã tiến bộ rồi. Mình nhìn thấy được cái khùng điên của tâm thức mình. Còn trong quá khứ thì mình chưa hề thấy nó là khùng điên nghe. Mình nói nó là việc bình thường. Thế thì cái vị đã bước từ địa vị của một người phàm chưa từng biết tu tập, bước vào địa vị của người bắt đầu điều phục tâm để đi dần vào con đường thánh à. Cho nên xin lưu ý rằng với người lớn tuổi, nếu các vị thực tập mà thấy rất chậm tiến thì thưa không có gì phàn nàn cả, nó phải như vậy. Nó đòi hỏi là chúng ta phải trải qua một quá trình rất ư là chi cố công, nhiệt tình và tràn đầy tinh tấn, hay nói cách khác là đem toàn bộ sinh lực của cơ thể mình đốt thành niềm đam mê để đẩy đời sống mình, nó mới có thể có được những chuyển biến nhất định. Cho nên an tịnh tăng hành nó đến với tâm một cách rất tự nhiên. Khi công phu thiền tọa của các vị vượt ngang qua những bước đầu, đã trấn ngự được, tức là đã làm an tịnh được thân, thì đến cái bước thứ hai nó an tịnh được tâm. Điều thứ hai là loại trừ dần tập khí xấu. Xin hỏi với nhau rằng là đến cái tuổi chừng 50-70 ta có tập khí gì xấu không vậy? Thưa các vị là dường như đây là loại bệnh phổ thông nghe. Bệnh phổ thông. Lúc trẻ ta có thể ít nói, tới lúc già thì ta lại nói nhiều. Đó là bên phái nữ. Thế rồi bên các ông thì cái chuyện phát sinh nó ngược lại là lúc trẻ thì có khi nói nhiều, tuổi trung niên thì bớt nói, nhưng mà tuổi già thì càng ít nói hơn, tại vì nó quên hết trơn rồi. Lâm vô tình trạng, không còn nhớ nữa, cho nên còn gì nữa đâu mà nói. Ăn rồi hỏi chứ ăn chưa, nó chưa ăn. Và thưa các vị là điều này, khi chúng ta chứng kiến những người lớn tuổi sống với ta thì chúng ta tự nhiên thấy rất là thương. Dường như một tuổi nào đó, thưa các vị là ta trở thành em bé nào không hay. Có những ông nội, thưa các vị, nằm với đứa cháu dường như không khác nhau là mấy. Đứa cháu nó cũng mang tả, ông nội cũng mang tả. Đứa cháu nó mang yếm vậy. Tại vì ông cứ nhiễu lòng thòng, ướt cả áo cho nên bà phải mang cái giùm cái yếm phía trước. Rồi đứa cháu nó cũng mang yếm vậy. Thưa các vị, rõ ràng rằng là tới một lúc nào đó người ta trở lại cái giai đoạn rất ư là tội nghiệp. Thế thì thưa đại chúng, nói chung thì tất cả mọi người lớn tuổi không khéo thì chúng ta đều mang nhiều tập khí xấu nghe. Cái điều kỳ lạ là tập khí tốt thì mình quân tập rất khó, tập khí xấu thì quân tập vô cùng là đơn giản. Tôi hỏi một người bạn có mặt nơi đất nước Canada này vào những ngày đầu anh làm du học sinh, hỏi chứ thưa thầy, cái ngôn ngữ gì đầu tiên thầy đến những đất nước xa lạ thì học nhanh nhất? Ông nói thưa thầy, cái tiếng chửi thầy học nhanh nhất thầy. Tôi nghĩ chắc các vị đều nhận ra điều này, có phải không? Con cháu ta ở đây, thưa các vị là nó nhuộm văn hóa mất tới 20 năm mới có thể thành tựu được cái nền văn hóa của đất nước tiến bộ như thế này. Thế nhưng mà các vị luyện nó về Việt Nam chừng 6 tháng thôi, thì tự nhiên là nó nhuộm cái văn hóa đường phố Việt Nam vô cùng đơn giản nghe. Nó không cần học nhiều. Nó biết ra đường lạng lách như thế nào, nó biết là phải vượt đèn đỏ ra làm sao, vân vân. Tức là thưa các vị, cái văn hóa xấu thì nó dễ nhuộm vào tâm thức ta hơn là loại văn hóa tốt. Đó là mình ví dụ bên ngoài. Thế là ví dụ nơi đời sống tự thân của những người tu chúng ta. Thưa các vị, nếu có công phu hành trì, cái điều nó dễ phát sinh tự nhiên đó là các vị sẽ dần dần loại trừ được tập khí xấu nghe. Tại sao? Thưa các vị, có một chút an tịnh của tâm hành, các vị nhận diện được rằng là nỗi buồn niềm đau trong ta, ta bị nhận chìm trong khổ não ra làm sao, thì những cái thất thố của ta, những lời phê bình phán xét của ta, hay là những lời lên án của ta đối với người thân, nó cũng gây nên một nỗi đau giống như người ta gieo vào các vị vậy. Mình khổ đau cho nên mình dễ cảm thông với nỗi khổ đau của người. Và nhất là có được công phu thiền tập, tâm thức các vị nó có một cái mức độ ổn định như thế nào đó, thì các vị càng ngày càng nhìn rõ hơn về nội dung tâm thức của các vị. Thế cho nên người ta có khả năng loại trừ được những tập khí xấu rất là dễ. Điều này đó là một lẽ thật nghe. Thưa các vị mà chứng kiến các thầy từ lúc bé thơ mới xuất gia tu, quậy cái cỡ nào cũng biết. Thế nhưng mà tới chừng 40 tuổi thì đầm thấm lại nghe, 50 tuổi thì khác, 60 tuổi thì khác. Rồi gặp phải các vị tôn túc hòa thượng như thế này, 80 thì các vị thấy là các cụ trở thành như một tiên giữa trần đời này, vô cùng là vô cùng hiền lành, vô cùng dễ thương. Mình rất thích được tiếp cận, dù có khi là mình không cần nghe nói, mình chỉ cần ngồi chơi gần bên những người tu hành lâu năm thôi, nghe lòng nó dịu mát. Cái nó có một cái vùng năng lượng bao bọc xung quanh người xuất gia có thực tập là như vậy. Cái điều này không phải mình quảng cáo mấy thầy làm chi đâu nghe. Cái điều này là một lẽ thật ạ. Và rồi một minh chứng gần như thế này, các vị thấy rằng là năm rồi thì chư tôn đức tăng ni về để ít thì các Phật tử cũng ít. Năm nay về đông thì các vị về cũng đông. Và rõ ràng rằng là một đạo tràng có chừng 100 quý thầy cô về tu tập thì tự nhiên lòng ta được nuôi dưỡng. Cái khả năng nuôi dưỡng rất là lớn lao, rất là vô hình. Do vậy cho nên thưa các vị, trạng thái tâm được an tịnh, nó là cái nền tảng vô cùng vững để loại trừ tất cả tập khí xấu trong ta. Người nào có được sự tu tập nhất định, tâm họ an tịnh nhất định, thì dường như quanh đời sống họ có cái chi, có cái năng lượng lành bao quanh rồi. Tự nhiên mình nhìn những con người có sự thực tập nhất định, mình nghe lòng mình bình yên nghe. Cái điều này thưa các vị nó rất là dễ hiểu, do vì chưa có cái gì mất trong không gian này cả. Các vị biết rằng lời nói các vị bây giờ người ta có thể thu âm được, cất lại đây. Thế nhưng mà trong quá khứ xa xưa người ta đã hình dung được rằng lời nói nó là một tần số âm thanh nó vang xa. Do vậy cho nên những trận chiến kinh hồn vào cái thời đại đế Napoleon á, thưa các vị, tiếng đại bác gầm gừ, tiếng người kêu khóc, tiếng binh đoàn la hét chạm nhau, nó đang trên cái đài dòng gợn, nó lan vào không gian mênh mông này. Người ta có điều kiện ta chụp hình lại được. Và cái hiện tượng này, thưa các vị, bây giờ thì càng dễ hiểu nữa. Người ta dùng máy móc để lưu những dòng chữ các vị, lưu những câu nói các vị, có dễ dàng không? Ví dụ như các vị đang ở Phi Châu á, và bên đây người bạn của các vị email cho các vị. Thế rồi qua tới một năm sau, các vị về lại đây. Bạn nói, tôi từng email cho anh, nội dung email thế này anh có nhận không? Nói, tôi đâu có mở đâu mà nhận. Thế rồi các vị mở ra thì những dòng chữ trên email nó còn hay là mất? Đó là mình nói trường hợp thứ nhất là ngay tại đây gửi email và tại đây nhận. Thế rồi các vị ở bên Việt Nam 3 năm sau chứ không phải là 1 năm đâu nghe. Tình cờ là các vị gọi điện thoại về thăm thì nói rằng là cái địa chỉ email của anh như thế nào, tôi có gửi cho anh về hình ảnh nè, về những cái lá thơ nè, tôi đã chụp được trong quá khứ, tôi gửi cho anh có nhận không? Anh nói, tôi đâu có mở đâu. Thử mở coi. Mở coi thì còn hay mất. Thế thì thưa các vị, âm thanh của các vị không phải nó lây lan như sóng âm thanh nghe, mà nó có mặt ngay bây giờ, nó có mặt nửa vòng trái đất, và nó vẫn còn hiện diện trong không gian mênh mông này. Âm thanh là một loại phi vật chất, nhưng mà nó thô hơn cái chi? Thôi ý thức của các vị, ý thức các vị nó rất là mạnh và nó tinh tế hơn. Ý thức của các vị nó có thể chạm đến trái tim của người thân của các vị. Điều này ai mà đã từng thử nghiệm thì nhận ra ngay nha. Mình gặp cái người mà mình vô cùng căm ghét, thế rồi mình gặp hắn là mình nguyền rủa lùng bùng ở trong ý thức này. Hắn biết không? Thưa các vị không biết nha. Rồi hai vợ chồng gây gỗ với nhau, tưởng chừng như là ấu đả với nhau. Thế rồi bất ngờ con của mình nó đi học xa, nó về, nó bước vô, cái tự nhiên mình lau mặt rửa mày đàng hoàng, mình đóng kịch như chưa từng gây gỗ với nhau. Tức là mỉm cười rất tươi tán, con mới về à. Thế nhưng mà con mình nó vừa bước vô thì nó cảm nghiệm được cái chi? Không khí gia đình rất ư là nóng bức. Nó cảm thấy là dường như có một cuộc xung đột gì mới vừa xảy ra. Thế rồi mình dẫn chứng thêm một điều thưa các vị, có những ngôi nhà Nơi đó đã từng xảy ra những cuộc giết chóc từng trăm năm trước. Ấy vậy, thế nhưng mà khi ta bước vô, dù rằng người ta sơn phết rất là đẹp, người ta trang hoàng, này hình ảnh, vân vân, xóa hết hẳn những cái dấu vết của cuộc chết chóc ngày xưa, nhưng mà vừa bước vô nhà thì nghe lành lạnh ngay. Thưa các vị có biết rằng là Đại học Ứng dụng ở châu Âu đó, sư ông Hoàng Mai mua một căn nhà của Đức nó bán lại, một căn nhà rất là rẻ, hầu như là nó cho hết 90% trả tiền một cách tượng trưng thôi, 5 tầng lầu. Sau khi mua về mới phát giác ra rằng nơi đây ngày xưa Đức Quốc xã đã từng nhốt nhiều người Do Thái và họ đã chết trong đó. Thưa các vị, là sau đó thì chư tăng đi nào về ở nơi đó thì đều có một cái cảm nghĩ rất là lạnh, tức là nó có cái âm khí, nó có cái tử khí tràn đầy nơi đó. Không có một nơi nào có những cuộc chết, có những cuộc tự vận mà không có tử khí nghe. Và những điều mình ví dụ để trở lại một điều rất là quan trọng, thưa các vị, là cái năng lượng tâm thức có tu của các vị nó tạo thành một vùng quang phổ, nó mang đến niềm vui, an lạc, hài hòa, ổn định và phúc lạc cho người đương thời tu tập. Nó còn là một món quà tặng cho thế giới vô hình, nơi đất nước này. Thưa các vị, nơi cái vùng đồng không mong quạnh này, mới vừa nghe quý ông chia sẻ đó, nơi đây ngày xưa, thưa các vị, là vùng farm chứ có phải là vùng chi. Chưa có bóng người. Vào những ngày đông, những ngày hè thì rải rác một vài người thôi. Thế nhưng các vị hình dung rằng là khi có tu viện nơi đây thì điều gì phát sinh? Sức sống của cái làng này, của quận hạt này dường như nó được hồi sinh lại. Hồi sinh do vì năng lượng tu của cộng đồng Phật tử thì về đây tu tập, nó cống hiến được cho người hiện thời, tức là người dương, cũng cống hiến cho thế giới vô hình nè. Họ nương với công đức tu của chúng ta, họ có mặt nơi đây thì họ thưởng. Kinh văn Phật dạy rằng một người Phật tử thọ 5 giới tu tập có được 25 vị thần theo hộ vệ. Ngày xưa mình đọc mấy cái văn bản này mình nói thần ở đâu mà nhiều dữ à? Vô công rồi nghề sao cứ một người Phật tử thọ giới thì 25 thần đâu kiếm ra nhiều vậy. Nhưng mà thưa các vị, thế giới chúng ta nó không phải là thế giới 3 chiều nghe, nó có nhiều chiều hơn nữa. Chiều không gian bình thường là chiều của chúng ta, thế nhưng mà nó có những chiều không gian khác, có cái chi, có quỷ, có thần, có chư thiên, có năng lực của chư Bồ Tát và quang phổ Đức Phật có mặt nơi đây ạ. Điều này nếu các vị ứng dụng nó vào cái nhìn nhà khoa học, các vị nhận ra ngay không gian này rỗng trống ư? Không hề. Này bụi, này oxy, này điện trường, này từ trường, ngay nơi đây. Các vị có cái radio thì các vị mở được đài, các vị có tivi, các vị liền mở được hình ảnh, các vị bật xe phone lên, các vị gọi đi, các vị nhận được tin về. Ở đâu vậy? Từ không gian rỗng trống này. Cho nên thưa các vị, thế giới ta đó là thế giới tràn ngập năng lượng chung quanh. Ta đang ở giữa biển năng lượng. Mà trong biển năng lượng này, khi người có tu tập, khi Phật tử có sự hành trì, khi ta có an trú trong Pháp, niệm thân, thưa các vị, 2 điều phát sinh. Điều thứ nhất là các vị loại trừ được tập khí xấu nơi tâm thức các vị một cách rất giản dị. Điều thứ hai, mình không cần phải dập đầu dập trán cầu khẩn thần linh gì cả, tại vì ta có một cái tầng tâm thức tương ưng với tầng tâm thức lành thiện với chư thiên, cho nên được cái sự gia bị hỗ trợ nuôi dưỡng của chư thiên. Tâm thức các vị nâng lên đến một cái tầng lòng mênh mông yêu thương như các vị Bồ Tát, thì các vị đón nhận được năng lượng lành của các vị Bồ Tát tiếp xúc với các vị. Do vậy cho nên thưa đại chúng, chưa có một người phát tâm tu nào không được sự gia bị của thập phương tam bảo cả, là như vậy. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, chúng ta có tu, chúng ta có an trú trong Pháp để hành trì, thì thưa các vị, tự nhiên là cái khả năng kỳ lạ màu nhiệm của thập phương tam bảo liền yểm trợ chúng ta thôi. Điều thứ ba, đến với tâm. Thưa các vị, là Cái điều thứ ba đó là thành tựu, thành tựu các pháp lành nhé. An trú trong thiền tập, an trú trong niệm để hành trì. Thưa các vị, ngay bản chất của việc này nó đã thành tựu những pháp lành rồi. Tại sao? Các vị biết pháp ác nó nảy sinh từ đâu không? Nảy sinh từ cái đầu nghe. Cái đầu các vị nhìn, các vị phê bình, các vị phán xét, các vị nghĩ xấu về người. Tuy mình chưa làm một việc gì gọi là gây nên nghiệp ác, thế nhưng cái sự suy nghĩ ác của mình, nó là một loại, nó là một loại năng lượng đen tối à. Điều thứ nhất là nó chạm đến người, nó có thể cùng một cung bậc thì nó hút người đến với mình để cùng làm ác. Điều thứ hai là nó chạm đến người, nó gây sự phản ứng nghịch của người, cho nên người sẽ khó chịu, dội ngược về mình, nó cũng bất lợi. Điều thứ ba vô cùng quan trọng là khi các vị nghĩ ác về người, các vị phê bình phán xét về người, các vị nhìn cái xấu của người, tố cáo, các vị là chi? Tâm chúng ta tràn đầy cái xấu nghe, cho nên chúng ta mới thấy cái xấu của người chứ. Nếu tâm chúng ta nó đầy hiền thiện, đầy sự thương yêu, thưa các vị là ta chỉ thấy sự thương yêu, sự dễ thương của người. Trong khi đó tâm chúng ta do vì nó chứa nhiều độc tố, cho nên nó tìm mọi cách để nó phát triển. Do vậy cho nên cái câu ngạn ngữ người Việt rất dễ nhớ, và ai cũng biết là anh muốn ngậm máu, anh phun cho người ta bị vấy máu, thì đầu tiên anh làm dơ miệng anh trước. Anh nghĩ xấu về người, người ta xấu hay không thì chưa biết, nhưng mà lòng anh đã xấu rồi. Anh gieo ác nghiệp vào người, người ta chưa thọ nhận mà anh đã là người gây tổn thương chính anh trước. Thưa các vị, điều này là một lẽ thật nghe. Thế thì ác nghiệp phát sinh từ cái nền của tâm thức ác, thì thiện nghiệp nó phải phát sinh từ cái nền tâm thức vô cùng lành thiện. Thế rồi ta an trú ngay nơi pháp hành trì, ta chỉ làm một việc đơn thuần là luôn mang cái tâm nhận biết chiếu sáng có mặt để soi sáng từng hơi thở của ta, từng bước đi của ta, từng cái nhìn ngắm của ta, và soi sáng luôn từng ý nghĩ của ta, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, triệt tiêu tất cả tập khí xấu đó là một phần, nhưng mà điều tất nhiên là nó không phát sinh ác nghiệp, tại vì nó luôn an trú trong pháp để hành trì. Do vậy cho nên nó chỉ phát sinh một loại thôi, đó là loại năng lượng yên bình, tĩnh lặng, năng lượng của từ bi. Và thưa các vị, bản chất của pháp hành trì niệm này, nó là một món quà làm tăng trưởng tuệ nơi các vị rất dễ. Mình chưa nói chi về tuệ vô lậu, hãy nói về cái năng lực tuệ bình thường thôi nha. Người nào có công phu tu tập như thế này, thưa các vị, càng già trí nhớ họ không có lâm vô tình trạng mụ mẫn, lãng quên, chìm trong cái tình trạng là lờ đờ. Bằng không thì đến một cái tuổi nào đó, thưa các vị, là có khi các vị sửa soạn đi ra lấy thơ, nhưng mà ra tới thùng thơ các vị không biết mình ra đây làm chi nghe, quên mất không biết mình làm chi. Dự định là vô lấy một cái bột ở trong cái tủ dựng ở gara xe, tới đó ủa mình ra đây làm chi đây, rồi phải trở vô cái chỗ mình đang đứng đó, rồi suy nghĩ một lúc mất 5 phút 3 phút mới nhớ ồ mình dự định là lấy cái món đó. Tôi không biết các vị có lâm vô tình trạng vậy chưa. Và thưa đại chúng rằng là nếu các vị có công phu thực tập như vậy, thì tôi chắc chắn một điều rằng là ngay căn bản pháp hành trì đã phát sinh tuệ. Cho nên điều thứ ba là thành tựu các pháp lành là như vậy. Điều thứ tư là thành tựu cái phẩm chất cao quý nghe. Tại sao cao quý vậy? Mình đừng nghĩ nhiều của cải là cao quý. Mình đừng nghĩ rằng là mình có quyền uy, có địa vị trong xã hội là cao quý nghe. Có khi có địa vị xã hội thì cứ có, nhưng mà cái nhân cách của mình nó tố cáo cái phẩm chất của mình, cái trình độ văn hóa của mình, cái trải nghiệm đời sống của mình còn rất thấp, cho nên người ta vẫn chửi mình nữa chứ. Các vị có nhớ rằng là một cái anh chàng đen thủi đen thui về Việt Nam, không biết mấy ngày không biết, và người ta theo dõi đến cái nỗi là anh cho cá ăn thôi mà họ cũng vô cùng là tán thưởng, có phải không, khen ngợi nức lời. Thế rồi một người có địa vị xã hội lớn ở Việt Nam, thế nhưng mà cho cá ăn thôi thì ta hè nhau ta chửi không tiếc lời. Các vị, thế thì các vị hình dung một điều mình thưa đó là, thưa các vị, cái phẩm chất cao quý nó không có dính chi với giàu sang quyền quý, không dính chi với địa vị của xã hội, tổng thống là chi cả nghe. Mà phẩm chất cao quý này nó có thể có mặt trong tên hôm nay đường phố, nó có mặt trong người nghèo như chúng ta, nó có mặt nơi bà già, có mặt nơi em bé, có mặt nơi các thầy cô, có mặt nơi các Phật tử bình thường. Khi các vị có tu tập tâm các vị lành thiện, các vị an rú trong niệm, các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị hành xử, thì tự nhiên phẩm chất của các vị cao quý đó. Đi như nhau, ngồi như nhau, nói năng như nhau. Thế nhưng mà khi có sự tu tập rồi thì dường như là cái phẩm chất của lời nói nó khác, cái cách đi nó khác, cái cách ăn uống nó cũng khác nghe. Nó tự nhiên như vậy chứ không phải là cần làm cái gì thêm cả. Tự nhiên nếu anh an rú luân pháp để hành trì thì anh hoàn thiện được nhân cách của anh. Anh đẩy nhân cách của anh từ một nhân cách bình thường nó trở thành một nhân cách cao quý. Và không cần quảng cáo, tự nó như vậy thôi. Không cần khoe rằng tôi đang thực tập đây, anh thấy tôi có đẹp không, không cần. Và các vị cứ làm cái công việc của mình thôi. Và thưa các vị, khi chúng ta an trú được ngay nơi pháp để hành trì thì ta không có nhiều thì giờ. Điều thứ nhất là không có nhiều thì giờ để lãng phí nghe. Lãng phí đó là chi? Làm những việc vớ va vớ vẩn, lãng phí đó là chi? Nói những chuyện thị phi, lãng phí đó là chi? Là kiếm những chuyện tọc mạch người hoặc xỉa xói người. Thưa các vị, từng lời cẩn trọng, từng bước đi cẩn trọng, từng cái nhìn cẩn trọng. Do vậy cho nên bản thân của các vị đã hoàn thiện về nhân cách của một con người cao quý giữa trần đời rồi. Có khi mình tu mà mình không có thực hành, thực tập những điều Phật dạy. Do vậy cho nên tập khí của mình nó còn đầy nghe. Tập khí nhìn là phê bình phán xét, mở miệng là nói thị nói phi về người, nghĩ thì luôn nghĩ xấu về người, và làm việc thì thưa các vị là không có việc chi gọi là hoàn thiện cả. Do vì mình làm việc này mà tâm thức mình chạy ngược chạy xuôi. Thế nhưng mà nếu các vị có công phu hành trì, có được niệm đi vô trong từng bước chân, từng cái nhìn, từng cái sinh hoạt đời thường của các vị thì mọi việc sẽ thành khác cả. Tự nhiên cũng như vậy, nhưng mà phẩm chất nó dâng lên. Có một vị thầy được tới tham vấn. Nó rằng thưa thầy, con rất là khốn khổ. Con là giáo sư dạy đại học á. Thế nhưng mà cái nỗi niềm rất khó khăn của con là trình độ tri thức thì giàu có, năng lực truyền đạt thì rất tuyệt vời. Thế nhưng mà cái điều vô cùng là lỗi lầm mà con không thể khắc phục được rằng là tự nhiên con có cái tướng đi giống đàn bà y như hệt, cho nên học trò sinh viên nó rất là cười chê con không thể nào vô lớp được. Và mỗi lần vô thì nó trêu con là con chịu chết thôi, con không cách nào làm khắc phục được, mà con càng cố gắng đi cho ra cái vẻ một thanh niên hùng dũng uy phong, dường như càng cố gắng thì càng sai lầm, càng dở ra, càng tệ ra, càng không giống ai cả. Thầy làm sao thì cố vấn cho con để con có thể củng cố được cái ngoại hình của con, cái dáng đi của con thôi. Vị thầy nói, tại sao vậy? Anh thử đi tôi coi. Thì anh đi đúng là cái dáng đi anh rất ư là đàn bà. Vị thầy nói, bây giờ tôi không yêu cầu anh làm cái chi khác cả, tôi yêu cầu một việc thôi. Đó là thay vì anh cố gắng anh sửa đổi dáng đi anh để cho trở thành một nam nhân đường bề, thì anh hãy làm một việc là quan sát khi anh đi. Anh thử làm một cái con mắt ở trên trời chiếu sáng toàn thân anh, nhận diện toàn bộ cái lai động của thân, từng thớ thịt trong thân từ đỉnh đầu tới dưới chân, như một vị thượng đế có con mắt sáng bao trùm cả thân anh, hay như cái vùng khí quyển đang bao trùm thân anh. Anh hãy làm cho cái năng lực nhận biết nó tràn đầy, nó chiếu sáng tự thân anh thử đi cho tôi coi. Anh nói, ồ, tôi không cần phải sửa dáng như đàn ông. Tôi khóc, anh hãy đi như anh bình thường. Nhưng mà thay vì anh đi trong lãng quên, anh đi trong cái tình trạng cố gắng đổi thay, thì anh hãy đi trong cái tình trạng tràn đầy sự nhận biết về cái đi của anh thôi. Tôi yêu cầu vậy thôi. Thưa các vị, thế thì anh kia thực tập, nói tôi nghĩ chắc cái điều thầy dạy nó có phản ứng tốt á, tôi xin phép nghỉ dài một tuần ở nhà tôi tập đi như thế thôi. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tự nhiên là một tuần sau ảnh đường bể nơi tập vô lớp học. Và ta nhớ rằng là một tuần chỉ làm một việc đi tới đi lui, ngồi đứng và làm chừng đó việc thôi. Tức là luôn dội ngược ánh sáng nhận biết về để quan sát toàn thân thôi, ảnh chỉ làm một việc. Vị thầy kia rất tuyệt vời là dạy thiền tập mà không dạy bằng cái cách nói năng là đây là thiền tập gì cả. Chỉ đơn thuần dạy anh quan sát thân hành anh thôi. Thưa các vị, là bước chân xuống xe đi vô lớp, học trò nó trố mắt ngạc nhiên. Sinh viên nó nói, một tuần lễ tao vắng mặt không thể trêu chọc cái anh giáo sư của nhà ta, hôm nay chúng ta ngoài mỏ ra đợi. Thế rồi thưa các vị, không trêu chọc được thì thấy dường như trong cái dáng đi ổng vô cùng đẹp, rất ư là chững chạc, vững vàng, tỏa sáng. Cái điều này tự nhiên ha. Các vị biết tại sao tỏa sáng không? Cái từ này dường như ta hay dùng lắm đó. Tại sao tỏa sáng không? Thưa các vị, khi tâm thức của các vị nó tràn đầy sự nhận biết, chiếu sáng toàn thân, thì tự thân các vị đã làm cho mình tỏa sáng rồi. Và đừng nghĩ rằng cái năng lực nhận biết của tâm mình nó chỉ chiếu sáng ngoại thân nha. Các vị đọc vào bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy đó, có thể thấy từng chi tiết trong nội thân à. Đây là đàm, đây là giải, đây là máu, đây là gan, đây là ruột, đây là lá lách. Đừng tưởng những lời kinh này Đức Thế Tôn nói cho dài dòng để ta đọc cho buồn ngủ nghe. Thưa không, từng chi tiết một, từng chi tiết một được chiếu sáng khi có định đi vô. Do vậy cho nên khi có sự thực tập thì toàn bộ con người kia chiếu sáng là như vậy. Điều thứ năm là giúp ta thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Thưa các vị, điều này nó là một lẽ hiển nhiên á. Mình chưa nói chi thành tựu chánh trí xa vời, hãy nói cái việc rất gần trong cuộc sống đời thường chiêm nghiệm được. Như bữa học hôm qua phải không? Sáng hôm qua mình trình bày với các vị đó. Khi các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra thì cái bước đầu tiên hơi thở là đối tượng bị nhận biết. Ta luôn an trú tâm ngay nơi sự nhận biết, thế là ta bỏ đối tượng nhận biết đó là hơi thở đi, ta lấy đối tượng khác là tự thân. Thế thì chuyện gì phát sinh? Cũng đang trên con đường thiền tập, nhưng mà cái từ khác thì gọi là đang niệm thân á. Rồi cái đối tượng đó là khi các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị nằm, bốn uy nghi thì gọi là chi? Đang niệm bốn uy nghi. Thế rồi thưa các vị, cũng con đường này, các vị bỏ đối tượng là bốn uy nghi, đối tượng của các vị bây giờ là đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, thì gọi là chi? Niệm cảm thọ nghe. Dùng cái năng lực tâm tràn đầy nhận biết, quan sát được từng cảm thọ sinh diệt đến đi mất còn. Và thưa các vị, ngang cái chỗ này thôi là ta làm được điều chi rồi? Ta làm chủ của mọi buồn vui sinh diệt trong ta. Ta có quyền để cho cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, lo lắng, bất an, hoặc buồn khổ, hoặc thất vọng, hoặc tuyệt vọng. Thưa các vị, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt theo cái chu kỳ tự đến, tự đi, tự hoại của nó nghe. Mà ta không đồng nhất mình vào nó nữa, phải không? Tại vì các vị là người nhìn, nó là đối tượng bị nhìn. Thế rồi những điều này nó triệt tiêu hết thì còn cái phần tinh tế hơn là chi? Những ý nghĩ này, từng tràng ý nghĩ nó chạy ngược, chạy xuôi qua các vị. Các vị cũng nhìn được nó luôn. Và khi nhìn được nó thì chuyện gì phát sinh? Nhìn được vọng tức sinh và diệt. Và cái cuối cùng là tất cả tắt ngắm thì còn lại một thứ thôi, là thứ chi? Năng lực nhìn là trạng thái tâm chánh niệm chiếu sáng hiện tiền, vốn vô niệm. Bản chất của nó là bản tâm thật của các vị, nó chưa từng sinh và chưa từng diệt. Thế thì ngang đây gọi là từ bước đầu nhìn được hơi thở vào ra, đạt đến cái bước cuối cùng đó là thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn là như vậy. Thưa các vị, chư vị hiền thánh trong quá khứ an trú nơi pháp này để thành tựu được tuệ giác, thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Các bậc thầy hành đạo xây dựng được công trình độ đời, cống hiến được bao nhiêu điều kỳ vĩ cho trần thế, thưa các vị, cũng đều đi vào pháp hành trì như thế này. Chúng ta thừa hưởng ơn lớn của Đức Thế Tôn thọ học pháp hành trì này, ta không có mang nó vào tự thân. Thế thì thưa các vị, vô cùng là bội bạc với gia tài thánh giáo Như Lai. Bội bạc gần hơn là bội bạc với cái chi? Bội bạc với hình hài này. Tại vì thưa các vị, mất 1 triệu kiếp trong cõi tử sinh ta mới có được một mảnh hình như thế này nhé. Thế rồi một kiếp sống này mình lao sao vào cái việc là kiếm ra tiền để xài tiền, và đợi ngày qua tháng lại, để mòn mỏi, để đẩy mình tới tuổi già, để đẩy mình vào cái chết. Rồi khi cái chết đến thì không biết về đâu. Thế thì cái điều đầu tiên cô phụ là cô phụ chính một hình hài này, một kiếm sống rất là đáng quý này, không thể đổi nó bằng kim cương học sòn chi cả. Thế mà thưa các vị, nếu ta biết được pháp hành trì, an trú nơi pháp đi thực tập thì ngay một đời này, cái bước cạn nhất là các vị có thể tuyên bố rằng là những buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn ơi, mi không còn điều kiện phá rối ta, mi không còn điều kiện thao túng ta. Và có thể tuyên bố câu này với tất cả những người thân: anh chọc tôi là một việc, nhưng mà giận hay không tôi phải hỏi tôi. Anh xúc phạm tôi là một việc, nhưng mà có làm tôi tổn thương hay không là việc của tôi nữa chứ. Vô lý xúc phạm hay tôi bị tổn thương à? Anh chửi tôi là chuyện của anh, nhưng mà làm cho tôi giận không phải dễ à? Tại vì tôi có chủ quyền nhất định đối với thân tâm này nghe. Khi ta có chủ quyền, thưa các vị, là khi ta có chủ quyền nhất định với đời sống của ta thì cũng giống như một quốc gia vậy. Họ có chủ quyền nhất định đối với quê hương, đất nước của họ thì chuyện gì phát sinh? Này là vùng trời, này là vùng biển, này là vùng đất liền. Một thước đất của tổ tiên không được quyền cắt bán cho ngoại nhân. Đó là câu của Lê Lợi à. Và thưa các vị, ứng dụng điều này thì nếu người lãnh đạo quốc gia có chủ quyền thì không có một chiếc phi cơ tàu thủy nào hay có một làn sóng điện từ nào nó được quyền nhúng nhiễu vào vùng trời, vùng biển, vùng đất của đất nước cả. Ta cũng vậy, ta có chủ quyền nhất định đối với thân tâm ta. Khi an trú trong pháp hành trì rồi, ta có quyền tuyên bố rằng là ngay một đời này chưa chứng thánh quả thì cũng chứng được cái gì? Chứng được bậc hiền giữa nhân gian nha. Sẽ là một món quà vô cùng đẹp đẽ cống hiến cho người thân ta. Ngay bây giờ về tới cuối cuộc đời, thưa các vị, ta không có là cái gai xương rồng trồng giữa gia đình để cho người ta kinh sợ. Ta là một loại mùi hương, ta là một loại thuốc bổ, ta là một loại nuôi dưỡng cho ta, cho người xung quanh ta. Phải như vậy. Lố mấy phút thôi, xin dừng ở đây. Rất là cảm ơn các vị giới tử có mặt hôm nay, và cũng vô cùng biết ơn chư Tôn Đức Tăng Ni đã có mặt yểm trợ con trong cái buổi hướng dẫn cho các Phật tử để tu tập. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.